Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự chiều thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2023. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin chính sau đây.
Ban văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Hợp tác xã Giao thông Vận tải Gò Công Tây về thực hiện nghị quyết số 18 năm 2019 về chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho về phát triển kinh tế xã hội.
Tối qua 15 tháng 3, tại thành phố Hải Phòng, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 chính thức khai mạc.
Hôm nay ngày 16 tháng 3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản.
Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 3, Ban văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Hợp tác xã Giao thông Vận tải Gò Công Tây về thực hiện nghị quyết số 18 năm 2019 về chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
Hợp tác xã Giao thông Vận tải Gò Công Tây hoạt động đa ngành nghề, chủ lực là vận tải đường bộ với 405 xe, trong đó có 7 xe buýt chạy tuyến Gò Công thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù nghị quyết 18 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, song qua thời gian, do nhiều nguyên nhân khách quan, nhất là dịch bệnh COVID-19, nên việc tiếp cận nghị quyết này của hợp tác xã còn hạn chế. Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo đơn vị, thì các chính sách của nghị quyết dành riêng cho phát triển vận tải xe buýt rất cần thiết, tạo động lực, hỗ trợ tài chính để đầu tư phương tiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng, góp phần phục vụ tốt nhu cầu đi lại, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, giảm xe cá nhân, bảo vệ môi trường, nhất là giảm rõ rệt số vụ tai nạn giao thông. Các thành viên đoàn giám sát đánh giá cao sự lãnh đạo điều hành của ban giám đốc hợp tác xã trong thực hiện nhiệm vụ giao thông vận tải địa phương, đồng thời đặt thêm các câu hỏi làm rõ hơn về kết quả thực hiện nghị quyết 18, đồng thời ghi nhận các đề xuất của đơn vị về nâng chất phát triển lĩnh vực vận tải bằng xe buýt. Ngày 16 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho về phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang chủ trì buổi làm việc.
Theo báo cáo, 2 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp thành phố Mỹ Tho đạt 6.447 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đến ngày 21 tháng 2 năm 2023 đạt 147,3 tỷ đồng, đạt 16,5% kế hoạch, tăng 33% so với cùng kỳ. Về công tác xây dựng cơ bản, thành phố Mỹ Tho đã giải ngân 25,1 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 5,6% kế hoạch vốn vay. Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho có một số kiến nghị về việc thiếu công chức ngành thuế để đảm bảo công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố, đề nghị tỉnh xem xét đầu tư cho thành phố các công trình hạ tầng kỹ thuật có quy mô lớn để tạo không gian phát triển mới cho thành phố, nhất là các tuyến đường có trong quy hoạch. Sau khi nghe kiến nghị của thành phố, lãnh đạo sở ngành đã có những giải pháp đề xuất để thành phố Mỹ Tho triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực của thành phố Mỹ Tho khi đã thực hiện đạt và vượt 11 chỉ tiêu quan trọng trong năm 2022, đồng thời đề nghị thành phố Mỹ Tho cần tập trung vào các công việc trọng tâm trong thời gian tới như tiếp thu ý kiến của các sở ngành để tổ chức triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ trách nhiệm người đứng đầu từng lĩnh vực phụ trách, xây dựng đô thị thông minh, vượt khó để đạt các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023. Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Năm nay là chúng ta phải tiếp tục phát huy cái tinh thần vượt khó của năm 2022, rồi quyết tâm cao hơn để chúng ta hoàn thành đạt và vượt các cái chỉ tiêu về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2023. Nói nếu mà thành phố mà không đạt mà không vượt hết khó khăn thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái kết quả hoạt động của tỉnh. Cái thời điểm này là thời điểm chuyển đổi số. Thành phố Mỹ Tho phối hợp chặt với sở thông tin truyền thông. Các chỉ phải xây dựng cái đề án. Thì chúng ta thống nhất cái quan điểm là gì? Những cái sự phát triển của thành phố là phát triển của tỉnh. Do vậy là những cái công việc mà trong cái đề án xây dựng cái thành phố thông minh này, nó không được trùng lắp. Cái nào của tỉnh làm, cái nào của thành phố làm, thì để chúng ta sử dụng chung. Chúng ta sử dụng chung chứ không khéo nó sẽ chồng chéo này, nó sẽ gây lãng phí này.
Năm 2023, thành phố Mỹ Tho đặt ra chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 101,3 triệu đồng một người một năm, tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương 891 tỷ đồng, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị còn 0,35%, tỷ lệ hộ nghèo 0,55%. Tối qua 15 tháng 3 tại thành phố Hải Phòng, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 chính thức khai mạc.
Liên hoan truyền hình toàn quốc đã trở thành ngày hội của những người làm truyền hình trên cả nước, nhất là sau 2 năm tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây cũng là kỳ liên hoan đánh dấu sự trở lại của thể loại phóng sự ngắn, vốn là thế mạnh và đáp ứng nhu cầu mong mỏi của các đài trong cả nước. Ngoài ra, liên hoan còn mở rộng thể loại video trên nền tảng số, bổ sung hạng mục tiểu phẩm truyền hình, video ca nhạc, điều chỉnh thời lượng tác phẩm và quy định về một số thể loại khác để phù hợp với thực tế sản xuất truyền hình hiện nay. Với nhiều điểm đổi mới trong thể lệ dự thi, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 cũng là kỳ liên hoan có số lượng tác phẩm đăng ký tham dự lớn nhất từ trước tới nay với 714 tác phẩm thuộc 11 thể loại, trong đó nhiều nhất là hai thể loại phóng sự ngắn và phóng sự. Tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41, Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang có 6 tác phẩm tham dự ở nhiều thể loại. Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 năm 2023. Nằm trong khuôn khổ liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 ngày 16 tháng 3 tại thành phố Hải Phòng, triển lãm kỹ thuật công nghệ truyền hình chính thức được khai mạc. Đây là hoạt động lần đầu được tổ chức tại liên hoan truyền hình.
Triển lãm công nghệ kỹ thuật truyền hình đã thu hút đông đảo sự tham gia của các đơn vị thông tấn báo chí cả nước. Tại đây đã giới thiệu nhiều thiết bị, sản phẩm công nghệ hiện đại phục vụ việc sản xuất các chương trình truyền hình trong thời đại số hiện nay. Thu hút nhất triển lãm là hệ thống sản xuất bằng các thiết bị nhỏ gọn IP 5G, bàn trộn âm thanh kỹ thuật số Avatar, hệ thống quản lý sản xuất và phân phối đa nền tảng các thiết bị truyền dẫn tín hiệu trực tiếp qua 4G, 5G. Theo đánh giá của ban tổ chức, triển lãm công nghệ kỹ thuật truyền hình là dịp để các đơn vị đại biểu về dự liên hoan lần này tiếp cận và tìm hiểu thêm nhiều công nghệ kỹ thuật hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình trong tương lai. Ngày 16 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá công tác phòng chống bệnh trên người năm 2022 và thực trạng giải pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết.
Hội nghị đã nghe báo cáo về kết quả triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19, dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết dengue. Theo đó, năm 2022, trên địa bàn ghi nhận 768 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 324,3% so với năm 2021, đặc biệt 1 ca tử vong, 345 ca mắc tay chân miệng, tăng 53,33% so với năm 2021, 6.562 trường hợp test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dương tính, không ghi nhận các trường hợp bệnh diễn tiến nặng. Ngành y tế đã phối hợp triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch mang lại hiệu quả như mô hình cộng tác viên phòng chống sốt xuất huyết, các đợt chiến dịch diệt lăng quăng, thực hiện giảng gia truyền thông hàng tháng tại các hộ gia đình, treo băng rôn, bano áp phích tại các cơ quan đơn vị trục lộ chính tại nơi công cộng, tiêm nhắc vaccine COVID-19. Kết luận hội nghị, ông Trần Văn Thức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cai Lậy đề nghị Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân cần phân công thành viên thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các địa phương tổ chức họp định kỳ để đánh giá kết quả hoạt động. Ngành y tế làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền, tổ chức huấn luyện đội chống dịch cơ động của xã phường. Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống dịch, thành lập các chuyên mục tuyên truyền vào các giờ cao điểm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phối hợp tốt với ngành y tế và chính quyền địa phương, góp phần triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh năm 2023. Sáng ngày 16 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Đông tổ chức hội nghị triển khai luật cảnh sát cơ động.
Luật Cảnh sát cơ động được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2022 tại kỳ họp thứ 3. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát cơ động. Luật Cảnh sát cơ động được thông qua có 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động, điều kiện đảm bảo và chế độ chính sách đối với Cảnh sát cơ động, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. So với pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013, Luật Cảnh sát cơ động đã có nhiều quy định mới nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại. Luật hóa các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát cơ động có liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân đảm bảo phù hợp với Hiến pháp năm 2023. Sau hội nghị này, Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Đông đề nghị lực lượng công an huyện chủ động tham mưu triển khai thực hiện luật để cán bộ chiến sĩ nắm, thực hiện đúng, hiệu quả, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng xây dựng phương án cụ thể để đấu tranh với các loại tội phạm. Lực lượng công an các xã và các cơ quan ban ngành đoàn thể cung cấp cần phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện luật, đảm bảo luật được triển khai kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ngày 16 tháng 3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cai Lậy tổ chức khai giảng đợt huấn luyện dân quân công binh thông tin năm 2023.
Đợt huấn luyện có 96 dân quân của 16 xã thị trấn tham gia. Theo đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cai Lậy chú trọng huấn luyện bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng với yêu cầu nhanh, mạnh, chính xác trong thời gian 12 ngày từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 năm 2023. các dân quân được học tập các nội dung trọng tâm như đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay, chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam, lặn cứu đuối nước, ứng cứu sập đổ công trình, vượt sông, dân quân tham gia phòng chống dịch bệnh, vai trò vị trí của thông tin liên lạc, nhiệm vụ của chiến sĩ dân quân thông tin, quân báo nhân dân, hoạt động quan sát, phát hiện, thu thập, tổng hợp báo cáo. Dưới việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, đợt huấn luyện dân quân năm 2023 nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị của dân quân, từ đó sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gò Công tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi giáo dục tiểu học cấp thị xã năm học 2022-2023.
Tại 3 điểm thi các trường tiểu học phường 1, phường 2, Long Hòa có 47 giáo viên đến từ 10 trường tiểu học trên địa bàn thị xã Gò Công tham dự thi. Mỗi giáo viên trải qua phần thi thuyết trình về phương pháp giảng dạy một trong các môn tiếng Việt chính tả hoặc toán hoặc tự nhiên xã hội hoặc khoa học xã hội phù hợp với từng khối lớp. Căn cứ vào kết quả nhằm đánh giá công nhận kết quả giáo viên đoạt giải hội thi giáo viên dạy giỏi giáo dục tiểu học cấp thị xã năm học 2022-2023. Bưu điện tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028.
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Bưu điện tỉnh Tiền Giang đã chủ động phối hợp với chuyên môn, triển khai đồng bộ có hiệu quả nội dung các cuộc vận động và chương trình hành động, hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát động. Ngoài ra, còn thực hiện tốt các chế độ chính sách về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định, tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, kịp thời hỗ trợ nhiều phần quà, tiền mặt cho cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện đề án cổng thông tin điện tử tra cứu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ của chính phủ tại địa bàn tỉnh. Bưu điện tỉnh Tiền Giang đã thu thập trên 20 triệu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và 20 nghĩa trang liệt sĩ. Đại hội đã bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh Tiền Giang khóa 5, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 9 thành viên. Thực hiện chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật từ năm 2022 đến năm 2027, do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức đoàn đến tặng sữa cho trẻ em tại trường mầm non xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo.
Chương trình đã tặng 335 hộp sữa bột cho trẻ em, tổng trị giá 134 triệu đồng cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ thông qua cơ quan đại diện phía Nam Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Tiền Giang, cũng như thể hiện sự quan tâm của Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đối với học sinh, nhằm giúp các em có thêm điều kiện tiếp cận với nguồn dinh dưỡng chất lượng, nâng cao sức khỏe để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đồng thời chia sẻ một phần kinh phí với phụ huynh, góp phần trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em. Năm 2022, huyện Cai Lậy quan tâm thực hiện chính sách người có công, bảo trợ xã hội đúng quy định, đồng thời triển khai các giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.
Trong năm, huyện Cai Lậy chi trả trợ cấp cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, thăm tặng quà, gia đình chính sách, chúc thọ người cao tuổi với tổng kinh phí hơn 108 tỷ đồng. Địa phương cũng kịp thời điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện các giải pháp hỗ trợ vốn vay, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, triển khai dự án mô hình giảm nghèo hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 được kéo giảm 1,18%, hộ cận nghèo 2,32%. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em bình đẳng giới được quan tâm triển khai với các hoạt động phù hợp thiết thực, tạo chuyển biến trong việc chăm lo cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Năm 2023, huyện Cai Lậy tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách người có công, bảo trợ xã hội đúng quy định, tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ hưởng chế độ chính sách cho các đối tượng, đồng thời đề ra mục tiêu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,99%, giải quyết việc làm cho hơn 1.600 lao động, huy động tốt nguồn lực xã hội, xây dựng sửa chữa nhà ở cho người có công, chăm lo cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nông dân cấp huyện phía Tây tỉnh Tiền Giang thu hoạch gần dứt điểm vụ lúa đông xuân 2022-2023 với năng suất bình quân đạt gần 8 tấn một hecta, cao hơn vụ mùa năm trước khoảng 500 kg một hecta, đặc biệt là cao hơn cấp huyện phía Đông gần 1 tấn một hecta do vụ mùa này được thiên nhiên ưu đãi, có được phù sa dồi dào bồi đắp từ nguồn nước lũ trước khi xuống giống.
Nông dân toàn vùng đã xuống giống hơn 26.600 hecta, vượt 1,2% kế hoạch, tập trung nhiều nhất ở huyện Cái Bè và Cai Lậy. Mặc dù có gặp khó khăn ở giai đoạn đầu xuống giống do nước lũ rút chậm, song với sự lãnh đạo điều hành sâu sát, chặt chẽ của các ngành các cấp, nông dân có sự chủ động trong chăm sóc, quản lý dịch hại nên trà lúa phát triển tốt, tình hình dịch hại không đáng kể, kết hợp với chủ động giảm phân hóa học, bón phân cân đối theo từng giai đoạn của cây lúa. Từ đó, tiết kiệm được chi phí sản xuất, đặc biệt tăng cường cơ giới hóa trong nhiều khâu sản xuất, nhất là 100% diện tích thu hoạch bằng máy móc, nên giảm thất thoát, giảm công lao động, tăng thêm lợi nhuận. Hiện một số cánh đồng thu hoạch xong, nông dân tranh thủ vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị xuống giống vụ lúa xuân hè 2023 với mục tiêu thu hoạch sớm bán giá cao, đồng thời có thể bảo đảm được cho vụ lúa hè thu tiếp theo an toàn với mùa lũ năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, trong ngành hàng cây ăn trái, có lẽ thanh long là loại trái cây chịu nhiều thăng trầm nhất do biến động của thị trường. Hiện thanh long gần như lệ thuộc hoàn toàn vào thị trường Trung Quốc nên biến động liên tục, có thời điểm lao đao khi mà thị trường đóng băng dẫn đến tình trạng người dân chặt bỏ thanh long, rồi đến khi giá bán nhích lên thì ồ ạt trồng lại. Vấn đề đặt ra là cần có giải pháp sản xuất thanh long ổn định để không còn tình trạng chặt rồi trồng, trồng rồi chặt, phản ánh của phóng viên Kim Nữ.
Sau thời gian dài giá bán thanh long đứng ở mức thấp, một số hộ cầm cự không xong đành chặt bỏ thanh long trồng các loại cây khác. Từ cuối năm 2022 đến nay, giá bán phục hồi, thu được lãi cao, họ lại ồ ạt khôi phục lại diện tích thanh long đã chặt bỏ mà không chắc chắn được trong tương lai giá cả biến động như thế nào. Vì vậy, chủ trương của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang vẫn xem thanh long là cây trồng chủ lực trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp, khuyến cáo nông dân không nên phát triển thêm diện tích mà cần đầu tư chăm sóc, phòng trừ dịch hại diện tích hiện có, đặc biệt là sản xuất rải dụ để không cùng một lúc thu hoạch sản lượng lớn dẫn đến dồi chợ thì ắt bị rớt giá. Giải pháp chủ chốt là áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất thanh long, bởi đây là loại trái cây xuất khẩu rất cần chất lượng mẫu mã đẹp, nhất là phải đảm bảo an toàn thực phẩm để vượt qua các cửa kiểm soát thực vật của các nước nhập khẩu. Điều cần làm là nông dân tích cực tham gia vào tổ hợp tác hoặc hợp tác xã, sản xuất diện tích lớn, áp dụng chung một quy trình canh tác để sản phẩm cùng chung một chất lượng. Đặc biệt là sản xuất tập thể sẽ dễ dàng hơn trong việc cấp mã số vùng trồng, liên kết tiêu thụ. Để khai thác tiềm năng của cây thanh long, nhất là khắc phục tình trạng chặt rồi trồng, trồng rồi chặt, hiện các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo sản xuất phù hợp, nhất là tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ, cấp mã số vùng trồng, đặc biệt là liên ngành nông nghiệp và công thương phối hợp cùng nhau thực hiện nhiều giải pháp giải quyết về đầu ra theo phương châm xuất khẩu là chủ yếu, song cũng chủ động khai thác thị trường nội địa. Riêng chính quyền các địa phương kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển ngành chế biến góp phần tiêu thụ trái thanh long tươi. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2022, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cơ bản được kiểm soát, trong đó một số loại tội phạm được kiềm giảm như cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tạo được lòng tin trong nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Thanh Triều.
Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cho thấy, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 851 vụ, giảm 26,4% so với năm 2021, làm chết 24 người, bị thương 144 người. Tài sản thiệt hại trị giá khoảng 17,7 tỷ đồng, điều tra khám phá 639 vụ án, đạt 75,1%. Bắt xử lý 886 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 3,79 tỷ đồng, đấu tranh xử lý 27 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng, triệt xóa làm tan rã 15 băng nhóm đơn giản thanh thiếu niên hư hỏng, xử lý 122 đối tượng. Lực lượng công an khám phá 2 chuyên án lừa đảo trên không gian mạng và mua bán người, khởi tố 2 bị can, triệt xóa 16 tụ điểm cờ bạc qua mạng. Phát biểu kết luận tại hội nghị tổng kết, Đại tá Nguyễn Văn Nhật, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, biểu dương nhiều tập thể cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác phòng chống tội phạm. Đồng thời, Đại tá Nguyễn Văn Nhật, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, nhất là phối hợp với các cơ quan báo chí, tuyên truyền trong phòng chống các loại tội phạm. Đặc biệt, cần phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân trong công tác đấu tranh ngăn ngừa các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người. Song song đó cần xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả ở cơ sở, tăng cường công tác phối hợp với các ngành nhằm kéo giảm đẩy lùi các hành vi phạm pháp trong xã hội, qua đây góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận của phóng viên Thanh Triều về kết quả nổi bật trong công tác phòng chống tội phạm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe tin về tình hình an toàn giao thông 24 giờ qua, tin do phóng viên Kim Hằng tổng hợp.
Cảnh sát giao thông Công an Tiền Giang cho biết tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh từ 7 giờ ngày 15 đến 7 giờ ngày 16 tháng 3 diễn ra an toàn thông suốt. Tổng số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý trong ngày là 135 trường hợp. Qua đó có 34 trường hợp bị tạm giữ xe, 114 trường hợp bị giữ giấy phép điều khiển phương tiện và 115 trường hợp bị phạt vi phạm hành chính. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe thông tin về giá vàng và ngoại tệ hôm nay.
Sáng nay ngày 16 tháng 3, giá vàng SJC tại công ty SJC Hà Nội niêm yết ở mức 65,95 đến 66,67 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm mạnh 250.000 đồng một lượng ở chiều mua và bán. Giá vàng 4 số 9 tại tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 65,95 đến 66,65 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều mua và chiều bán. Giá vàng Doji tại Hà Nội giao dịch ở mức 65,95, 66,65 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 150.000 đồng một lượng ở chiều mua và giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều bán. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra giữ nguyên ở mức 23.450 đồng, 24.780 đồng. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe thông tin thời sự thế giới.
Hôm nay ngày 16 tháng 3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc đến Nhật Bản kể từ năm 2011, được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng để cải thiện và phát triển quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản. Chuyến thăm diễn ra sau khi Hàn Quốc công bố kế hoạch chấm dứt tranh cãi hiện nay về vấn đề lao động thời chiến với Nhật Bản, cho thấy thiện chí thúc đẩy mối quan hệ tích cực của Hàn Quốc với Nhật Bản. Trước đó, Hàn Quốc cũng dừng việc khiếu nại Nhật Bản lên Tổ chức Thương mại Thế giới liên quan các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản đối với các vật liệu sử dụng cho công nghệ cao.
Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IBU lần thứ 146 tại Bahrain đã bế mạc ngày 15 tháng 3 và ra tuyên bố Manama. Hơn 1.700 nghị sĩ đại diện cho khoảng 143 quốc hội cũng như các tổ chức nghị viện, đoàn thể tham dự. Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IBU lần thứ 146 đã ra tuyên bố chung, trong đó có sự khẳng định cam kết ban hành luật hình sự hóa hận thù và bạo lực, thiết lập đối ngoại mang tính xây dựng với các nghị sĩ thuộc mọi tín ngưỡng. Tuyên bố Manama khẳng định nhận thức sâu sắc của các nghị sĩ về những nguy cơ mà sự hận thù và bạo lực gây ra, cũng như lòng tham và sự cạnh tranh, sự bất bình đẳng về kinh tế và xã hội ở quy mô chưa từng có.
Ngày 15 tháng 3, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã hội đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhân chuyến thăm đến Moscow. Nhà lãnh đạo Nga cho biết mối quan hệ giữa hai nước đang phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Putin tuyên bố nhờ những nỗ lực chung của Nga và Syria đã đạt được thành công đáng kể trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng quan hệ giữa Nga và Syria đang phát triển trên nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế. Kim ngạch thương mại giữa hai bên tăng 7% trong năm 2022.
Ngày 15 tháng 3, Mỹ cam kết sẽ cung cấp đầy đủ và nhanh chóng cho Ukraine những vũ khí cần thiết cho cuộc phản công vào mùa xuân. Đây là một trong những nhu cầu quan trọng nhất trong bối cảnh thiếu hụt đạn dược trên toàn cầu, một phần do xung đột kéo dài. Cường độ các cuộc tấn công trên chiến trường Ukraine đã gia tăng áp lực lên năng lực sản xuất vũ khí của Nga và phương Tây. Cả binh sĩ Nga và Ukraine đều nói rằng họ không có đủ đạn dược để theo kịp tốc độ chiến đấu hiện tại.
Người phát ngôn chính phủ Ba Lan Müller cho biết Ukraine sẽ sớm nhận được máy bay chiến đấu MiG-29 từ một số quốc gia châu Âu. Theo đó, chi tiết của hoạt động này sẽ được cung cấp vào thời điểm thích hợp. Ông Müller không tiết lộ danh sách các quốc gia đề cập đến các thỏa thuận cung cấp máy bay cho Ukraine. Tuy nhiên, ông khẳng định Ba Lan sẽ nằm trong số đó. Thủ tướng Ba Lan Morawiecki trước đó cho biết Ba Lan có thể gửi máy bay chiến đấu MiG-29 tới Ukraine trong vòng 4-6 tuần tới. Ba Lan hiện có ít nhất 29 máy bay loại này. Vào tháng 3, quân đội Mỹ đã bắt đầu nghiên cứu khả năng lắp đặt tên lửa không đối không tầm trung trên MiG-29 của Ukraine.
Quân đội Trung Quốc ngày 15 tháng 3 cho biết sẽ tham gia tập trận chung trên biển với Nga và Iran nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hải quân các nước. Thông báo được đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, trong đó nêu rõ lực lượng hải quân Trung Quốc, Nga, Iran và các quốc gia khác sẽ tổ chức tập trận chung trên biển giành đài an ninh 2023 ở vịnh Oman, từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 3. Theo nhất trí chung đạt được giữa quân đội các nước tham dự, thông báo cho biết cuộc tập trận chung lần này được phát triển từ hai cuộc tập trận chung trên biển giữa ba nước Trung Quốc, Nga và Iran tổ chức vào các năm 2019-2022. Trung Quốc cử tàu khu trục tên lửa Nam Ninh tham gia cuộc tập trận, chủ yếu tham gia các hạng mục như tìm kiếm trên không, cứu hộ trên biển và diễu hành trên biển. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình này do biên tập viên Tấn Cường cùng các phát thanh viên Chí Thiện, Thu Ngân và kỹ thuật viên Hồng Lệ thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin thể thao.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang với những thông tin đáng chú ý như sau.
Theo lịch công bố FIFA Day năm 2023 có 5 đợt từ 20 đến 28 tháng 3, từ 12 đến 20 tháng 6, từ 4 đến 12 tháng 9, từ 9 đến 17 tháng 10 và từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 11 cho các đội tuyển quốc gia tập trung thi đấu giao hữu. Tuy nhiên, theo kế hoạch của VFF, đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam tới đây lại không theo lịch FIFA Day khi được đôn lên sớm gần 2 tuần, từ ngày 8 đến 12 tháng 3, trước khi quay về câu lạc bộ nghỉ ngơi chờ V-League 2023 trở lại vào đầu tháng 4. Điều đáng nói ở chỗ, trong kỳ FIFA Day vào tháng 3 này, hầu hết các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Singapore và Indonesia đều tìm kiếm đối thủ mạnh đá giao hữu, chỉ riêng đội tuyển Việt Nam thì không. Đây chắc chắn là băn khoăn lớn đối với huấn luyện viên Philippe Trossier cũng như giới chuyên môn trong thời điểm nhạy cảm nhà cầm quân người Pháp mới lên nắm quyền, đồng thời đặt ra mục tiêu World Cup 2026 cho bóng đá Việt Nam.
Vòng bán kết giải U20 châu Á 2023 đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Cả hai trận bán kết giữa U20 Nhật Bản với U20 Iraq và U20 Uzbekistan với U20 Hàn Quốc đều phải bước vào loạt đấu súng. Trên loạt đấu súng cân não, U20 Iraq và U20 Uzbekistan nhờ sự tỏa sáng của thủ môn đã đánh bại đối thủ để giành vé vào chơi trận chung kết. Đây là kết quả không mấy bất ngờ khi hai đội bóng này chơi rất tốt từ vòng đấu bảng. Điều thú vị là U20 Iraq và U20 Uzbekistan đã gặp nhau ở vòng bảng. Ở màn đọ sức tại vòng bảng, chủ nhà U20 Uzbekistan đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U20 Iraq để dẫn đầu bảng A với 7 điểm. So với lần đối đầu ở vòng bảng, U20 Iraq chơi tiến bộ hơn rất nhiều. Do đó, ở lần tái ngộ này, đội chủ nhà U20 Uzbekistan được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Theo lịch, trận chung kết giữa U20 Iraq và U20 Uzbekistan diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 18 tháng 3 theo giờ Việt Nam.
Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16 tháng 3 và rạng sáng 17 tháng 3, người hâm mộ sẽ hướng tới sự chú ý của mình đến các trận đấu tại lượt về vòng 1/8 Europa League 2022-2023. Trong ngày thi đấu hôm nay, Manchester United và Arsenal sẽ ra trận. MU dù có chuyến làm khách trước Real Betis nhưng với thắng lợi 4-1 ở lượt đi, đồn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag đang được dự đoán sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để bảo toàn lợi thế giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Arsenal sẽ tiếp đón Boston trên sân nhà. Với trận hòa 2-2 ở lượt đi, cơ hội giành vé đi tiếp chia đều cho hai đội, nhưng Arsenal có lợi thế hơn khi được thi đấu trên sân nhà. Nếu chơi đúng khả năng, đội bóng này hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Ngoài hai trận đấu có sự hiện diện của các đội bóng Anh, thì lịch thi đấu bóng đá hôm nay còn có một số trận đấu khác ở vòng 1/8 Europa League, những đội bóng như Juventus, Roma hay Sevilla sẽ tranh vé đi tiếp. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin dự báo thời tiết.
Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay ngày 16 tháng 3 năm 2023 và ngày mai 17 tháng 3 năm 2023, thời tiết khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Riêng miền Đông 34 đến 36 độ, có mây ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Thời tiết vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Thời tiết vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông đến Đông Nam cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Thời tiết quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Thời tiết quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Thời tiết vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay 16 tháng 3 và ngày mai 17 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh Tiền Giang.